Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron ngày hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật. Giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi cho Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tiếp tục nóng, nắng và khô ráo, nhiệt độ có lúc lên tới cả 100 độ rồi. Tức là mấy ngày hôm nay, từ giờ cho đến cuối tuần thì quý vị sẽ thấy là nhiệt độ nóng lắm ở bên Dallas. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái việc mà hiện nay có rất là nhiều những cái vụ đánh cắp những cái thông tin cá nhân, những cái password hoặc là những cái email. Thì cái tin mới nhất cho biết là có một cái đường dây tội phạm người Nga, có nghĩa là xuất thân ở bên Nga đó, là họ đã đánh cắp những cái thông tin có liên quan đến ít nhất là 1,2 tỷ cái username, cũng như là cái mã số của những người sử dụng Internet. Và có hơn khoảng chừng 500.000 cái địa chỉ email đã bị đánh cắp. Và theo như là cái hồ sơ này là được phát giác bởi một cái công ty an ninh gọi là Whole Security. Đây là một cái công ty ở Milwaukee. Thì họ có nói là có ít nhất là 420.000 cái trang web, trang nhà đó của tư gia, của những cái cá nhân hoặc là những cái công ty Internet nhỏ đã bị đánh cắp. Và cái công ty Whole Security này thì là một cái công ty cũng khá là giỏi từ xưa đến giờ. Trong quá khứ là họ cũng phát giác ra nhiều cái vụ tấn công, đánh cắp những cái thông tin trên mạng Internet. Chẳng hạn như là năm ngoái cũng có khoảng chừng hàng chục triệu những cái hồ sơ của cái hệ thống Adobe System đã bị đánh cắp. Công ty Whole Security thì họ không có công bố tên tuổi của các công ty hoặc là các nạn nhân đã bị đánh cắp này, bởi vì họ nói rằng là theo như là những cái hợp đồng về vấn đề mà công bố đó, thì họ không có thể nào mà công bố xem coi là cái công ty nào mà họ đã phát giác ra là đã gặp cái vấn đề hoặc là có những cái sơ hở để mà những cái kẻ gian có thể đánh cắp. Hiện nay nhiều người lo ngại lắm, là bởi vì chúng ta thấy những cái thông tin về cá nhân thường thường hay bị đánh cắp, và không biết là có cái biện pháp nào tốt hay không. Chẳng hạn như là vào cái tháng 12 vừa rồi, có tới 40 triệu cái thẻ tín dụng và khoảng chừng 70 triệu cái địa chỉ email của các thông tin của cá nhân của người dân đã bị đánh cắp từ cái công ty Target. Mà những cái kẻ cắp này đánh cắp này họ lại là những cái người ở mãi bên Tây Âu. Còn vào cái tháng 10 vừa rồi đó thì có một cái chỗ nó đánh cắp những cái thông tin mà lại xuất thân từ ở bên Việt Nam, thì họ cũng đánh cắp tới 200 triệu cái hồ sơ cá nhân, cũng như là số an sinh xã hội, và ngay cả những cái dữ liệu có liên quan đến thẻ tín dụng hoặc là những cái thông tin có liên quan đến các chương mục ngân hàng của người dân Hoa Kỳ cũng bị đánh cắp nữa. Cho nên là chúng ta bây giờ cái biện pháp duy nhất hiện nay đó là quý vị cần phải thay đổi cái password của mình, email hoặc là trên các trang web hoặc là trong các chương mục ngân hàng ở trên mạng Internet, và quý vị hay vào trong đó để mà kiểm tra lại những cái hồ sơ về ngân hàng của mình, thì quý vị nên thay đổi mã số password của mình hoặc là username của mình, để những cái thông tin cũ đó mà đã bị đánh cắp rồi, đã bị kẻ gian đánh cắp rồi đó, thì họ không có thể sử dụng được, đúng không anh?
Dạ vâng, kẻ xấu ngày nay thì có rất là nhiều, và những tin tặc, tức là những người mà chuyên môn ăn cắp những cái thông tin của người sử dụng Internet trên mạng thì có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thì trước khi trông đợi những phương pháp từ các nhà quản trị mạng hoặc là những cái chương trình về antivirus để bảo vệ chúng ta, thì trước hết chúng ta phải nên bảo vệ mình trước tiên. Và khi mà nhắc đến một bản tin có liên quan đến Nga đó, thì cô Nguyên thấy có một bản tin cũng nghe qua cũng khá là buồn cười. À, không biết anh Quang Hưng cùng cái khán giả có biết nam ca sĩ Justin Bieber của Hoa Kỳ hay không? Anh này thì nổi tiếng lắm, những người mà những thanh thiếu niên mà teenager đó, hoặc là những người lớn, thậm chí có những người lớn hai mươi mấy ba chục tuổi vẫn thích nghe anh này hát. Thì khi mà mỗi khi anh này đi đến đâu đó thì có những cái fan, tức là những người hâm mộ cuồng nhiệt, là giống như là la hét rồi là ủng hộ anh này rất là nhiều. Thì tiếng hát của anh này cũng được rất là nhiều người yêu thích, và về Khôi Nguyên thì cũng có nghe qua vài bài của anh này hát thì thấy cũng hay lắm. Tuy nhiên, giọng hát của anh này thì đối với những người hâm mộ thì rất hay, nhưng mà đối với một số có thể nói rằng là có những người không thích, và đặc biệt trong số đó có một người đặc biệt, không phải là một người mà là đây là một con gấu. Bởi vì một con gấu mà cái khi con gấu này nó tấn công một người người dân tại khu vực ở ở khu phía bắc của Nga Xô đó, thì vô tình lúc đó cái chiếc điện thoại của anh này nó lại reo lên tiếng nhạc chuông của giọng hát của Justin Bieber, và con gấu này thật là bất ngờ khi nó đang tấn công mà nó nghe cái bài hát này, nó lại ngưng hẳn và chạy trốn mất tiêu. Thì đây là một cái tin có thể nghe qua thì buồn cười thật, nhưng mà theo như ông Igor Vorospitsyn, 42 tuổi, thì người ông này đã sống tại phía bắc của Nga Xô. Ông cho biết ông đã thoát chết một cách không tưởng tượng được nhờ tiếng nhạc chuông của nam ca sĩ Justin Bieber vang lên trong lúc ông bị một con gấu nặng khoảng 600 kg tấn công. Người đàn ông này cho biết mình bị con gấu khổng lồ này tấn công trong lúc đang đi quanh khu vực hồ câu cá quen thuộc của mình, và ông cảm nhận được một cú đập rất mạnh vào lưng, và khi quay ngược lại thì phát hiện ra con gấu ngay ở trước mặt mình. Và khi nó vồ lấy ông đó, thì vô tình chiếc điện thoại trong tay ông bất ngờ rơi xuống đất, và đúng lúc đó thì cái nhạc chuông bài Baby, tức là một bài hát cũng khá là nổi tiếng của anh chàng Justin Bieber này vang lên. Thì khi con gấu nó nghe được cái bài chuông này, nó cảm thấy bất ngờ và quay lưng lại, bỏ chạy trốn vào rừng luôn. Và theo như các chuyên gia về động vật hoang dã cho rằng, tiếng chuông có lẽ đã làm cho con gấu giật mình và khiến nó ngập ngừng không tấn công nữa. Và theo như là một chuyên gia đã khi được hỏi đã giải thích rằng là thỉnh thoảng đó, một cú sốc đột ngột có thể khiến cho một con gấu đang tức giận và sẽ hoảng sợ và bỏ chạy không tấn công nữa. Và tiếng nhạc chuông đó có lẽ là âm thanh mà nó có thể là nó sợ hoặc nó không mong đợi nhất. Bản tin cho biết rằng ông Igor bị rách, vì cũng như là sưng tím mặt mày hết, cũng như là ngực thì bị chấn thương sau cú vồ của con gấu. Và sau khi con gấu bỏ chạy đó, thì ông gọi điện thoại để cứu cấp, và ông được một người câu cá gần đó đi tới gần và giúp đỡ. Hiện thì ông đang trong quá trình hồi phục. Thì chúng ta thấy rằng là tiếng hát của anh này có thể là cái điểm say mê của mọi người, có thể giúp người ta relax, giúp người ta vui hơn. Nhưng mà cái điều này cũng giúp, tiếng hát của anh này cũng giúp cho một người có thể được giữ được mạng sống của mình trước một con gấu mà thế nói là quá lớn, 600 kg như vậy đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Ngày hôm nay nói, nếu mà nói về có con gấu đó, thì con gấu Oscar ở bên Brownsville đó, tức cười lắm, con này cũng nặng lắm, 220 pound. Nó là một con gấu đen, nhưng mà không có hiểu tại sao là nó có thể trèo ra khỏi cái chuồng ở một cái sở thú ở phía nam tiểu bang Texas, tức là Brownsville. Đây là cái thành phố mà nằm ngay giữa cái đoạn đường từ Dallas đến thành phố Houston. Nhưng mà sau đó thì người ta cũng bắt nhốt nó trở lại. Chà, không ai bị thương, chứ nếu mà có con gấu này mà nó gặp người thì chắc nó cũng vồ đây. Nếu mà quý vị nào mà có đi trên xa lộ mà gặp con gấu như thế này từ Dallas mà đi Houston, chắc là quý vị cũng giật mình đấy. Thưa quý vị, là nói về cái vấn đề học vấn của tiểu bang Texas thì năm nay cũng khá khá. Theo cái bản tin cho biết là cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas ngày hôm qua có công bố về cái dữ liệu cho biết là năm vừa rồi đã có tới 88% học sinh trung học đã tốt nghiệp đúng hạn vào cái thời điểm, tức là các em sẽ học ít nhất là phải 4 năm liền tù tì, không có dứt đoạn một cái năm nào hết. Thì 88% các em là đã tốt nghiệp năm ngoái. Như vậy là 6 năm liên tục tiểu bang Texas có những cái dữ liệu tốt như thế này. Ông ủy viên về giáo dục là ông Michael William cho biết là cái năm niên khóa của 2013 thì học sinh học rất là tốt. Đây là một cái kỷ lục mới đối với lại tiểu bang Texas. Năm ngoái thì cái tỷ lệ mà các em tốt nghiệp đúng hạn đó, tức là đúng năm đó, là 87.7%. Nhưng đối với lại hai cái nhóm mà được xem là sắc tộc thiểu số là người các em gốc Mễ và người da đen đó, thì cũng ở cái mức tương đối khá là 85.1% và 84.1%. Tuy nhiên thì người ta vẫn có thể thấy được rằng là có những cái sự cách biệt, bởi vì trung bình là 88% đối với là tất cả học sinh da đen, Mễ, rồi Việt Nam hoặc là Á Châu. Nhưng mà đây cũng là một cái sự cách biệt khá lớn đối với lại học sinh da trắng so với lại học sinh da đen và học sinh Mễ Tây Cơ. Nhưng mà ông ủy viên William cho hay thì người ta cũng thấy là mỗi một năm như thế thì tiểu bang Texas cũng có được cái sự cải thiện đối với lại cái sắc tộc thiểu số đối với lại các em thuộc gốc Tây Ban Nha hoặc là gốc da đen. Á Châu thì cũng ở cái mức rất là khá, đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nói về vấn đề học vấn thì những người Á Châu không, thực ra là không có thua kém bất cứ sắc dân nào hết. Và nếu mà cạnh tranh đem ra cạnh tranh đó thì có thể nói rằng người da trắng và người Á Châu là một trong những sắc dân mà có thể học tốt nhất. Nhưng mà nếu mà so ra với những người sắc dân da đen hoặc là người Hispanic á, thì chúng ta vẫn hơn hẳn. Và đây cũng là một tin vui trong một buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin khác thì khi mà đối với những người dân Việt Nam của chúng ta đó, mà khi mà nhắc đến thường đó người ta, mấy người mà lớn tuổi một chút đó, mà người ta nói rằng là thôi thì để bây giờ chuẩn bị cho hậu sự trước đi, thì người ta thường nói cái điều này là không có may mắn. Điều này giống như là trù ẻo người một người mà còn đang sống mà giống như gặp chuyện không may vậy. Nhưng mà cái điều này không đúng với một anh chàng sống tại Anh Quốc, bởi vì anh này suy nghĩ rằng là bởi vì anh này là một cựu chiến binh đã từng chinh chiến tại Iraq, nên anh nói rằng là anh đã thấy rất là nhiều người đồng đội của anh đã ngã xuống. Và vì thế anh muốn là có thể mình phải chuẩn bị trước cho hậu sự của mình. Tuy nhiên, bởi vì cái vấn đề hậu sự là thường là những người thân không rất là buồn. Nhưng mà anh nói anh không có muốn theo một cái cách nhàm chán như vậy. Anh muốn, thí dụ mà hậu sự của anh phải là vui vẻ. Vì thế anh đã bỏ tiền ra để đặt cho cái nhà chủ, cái cơ sở mà chuyên môn đóng quan tài đó. Thì phải là coi như là design hoặc là thiết kế cho anh một cái quan tài mà có thể nói là không giống ai hết. Đó là hình quan tài hình một chiếc chai rượu Jack Daniel. Đây là cái thứ thức uống mà anh này yêu thích nhất. Câu chuyện kể về cựu chiến binh Anto Quickham, 48 tuổi, sống tại Anh Quốc. Anh đã lên kế hoạch cho đám tang của mình sau khi chứng kiến 8 đồng đội đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh tại Iraq. Và sau khi theo đó thì anh đã đặt thiết kế một chiếc quan tài hình chai rượu Jack Daniel cao hơn 3 mét tại một công ty địa phương với giá là khoảng là 3.000 bảng Anh. Đây cũng là loại đồ uống ưa thích nhất. Và bản tin đề cập đến anh Quickham này đã phục vụ 22 năm trong quân đội của Anh Quốc. Và anh cho biết rằng là khi hoạt động tại Iraq, đó, tôi là có những lúc là tôi dường như là đã cận kề với cái chết. Ví dụ như là khoảng tháng 2 năm 2007 đó. Chỉ trong vài ngày thôi thì quân đội của cái nhóm của anh này đã phải hứng chịu khoảng là 74 đợt tấn công bằng súng hoặc là bom hoặc là mìn. Và anh cũng đã mất 8 người đồng đội. Vào thời điểm đó thì anh nghĩ rằng là nếu mà còn sống và trở về nhà đó thì anh sẽ lên kế hoạch cho đám tang của mình. Bởi vì ở Iraq này đó anh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Và anh cho biết là anh không có muốn đám tang của mình diễn ra tẻ nhạt như mọi người khác. Và đám tang phải có cái gì khác biệt và trở thành một kỷ niệm có thể nói là đáng nhớ trong cuộc đời của mọi người. Và anh đã lên ý tưởng nhằm thiết kế một cái quan tài bên cạnh cái quan tài là cái hình chai rượu Jack Daniel rồi. Mà anh còn muốn đó, bia mộ đó phải là có một cái màn hình của cái iPad và có thể không có điện đó thì có thể sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Thì trên đó thì anh sẽ để lại lời nhắn cũng như là những đoạn video trong cuộc sống hàng ngày của anh. Và bên cạnh đó là anh cũng sẽ giải thích là tại sao anh lựa một cái quan tài hình chai rượu Jack Daniel như vậy. Và sau khi mà nhà quan cái chỗ sản xuất cái quan tài này đó họ nhận được order của anh thì họ cũng đã cố gắng làm theo yêu cầu của anh. Và khi mà nhận được sản phẩm thì anh Wickham này tỏ ra rất là hài lòng với thiết kế này. Và anh cho biết rằng Đây là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời chứ không phải là một cái quan tài bình thường đâu. Và bạn bè của anh này khi mà nhìn thấy hình dáng kỳ lạ của chiếc quan tài này cũng tỏ ra rất là vui, rất là thú vị. Và khi mà người ta phỏng vấn người chủ nhân mà thiết kế ra chiếc quan tài hình chai rượu này đó, thì ông này ông cho biết rằng là ông đã bắt đầu sáng tác hoặc là chế tạo ra những cái kiểu quan tài kỳ lạ từ cách đây khoảng 10 năm rồi. Và khi mà một ví dụ như là có một khách hàng đặt một chiếc quan tài hình máy bay, thì hoặc là hình những chiếc thuyền, hoặc là những chiếc điện thoại di động, hoặc là nhiều những cái kiểu dáng độc đáo hơn thì họ cũng nhận hết. Và người sáng tạo ra chiếc quan tài hình chai rượu này thì cho biết rằng việc thiết kế thì khá là phức tạp, cũng như là phải đòi hỏi nhiều người thợ của thợ lành nghề mới tạo ra những cái đường cong làm như là giống y chang như chai rượu Jack Daniel vậy. Với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác như là việc cắt gọt một viên kim cương, thì chúng ta thấy rằng là một sở thích tuy rằng hơi kỳ lạ một tí, nhưng cũng đã bởi vì ý tưởng của anh này cũng khá là hay. Bởi vì đám tang là một cái việc rất là đau buồn, nhưng mà nếu mà người ta lại thấy trong đám tang là một cái quan tài hình một chai rượu Jack Daniel rất là đẹp, và cũng như là trên mộ bia thì lại để một cái iPad, thì nghe qua có vẻ là hơi sáng tạo phải không anh Quang Hưng?
Sáng tạo quá đi chứ. Cái anh chàng này á, là không biết là biết mình khi nào chết đây, nhưng mà cái hậu sự là cái điều mà ai cũng lo và ai cũng chuẩn bị mà thôi. Có một cái câu chuyện ngày hôm nay, quý vị thấy là thường thường là nói là phụ nữ yếu lắm, nhưng mà thực sự khi mà quý vị nghe cái bản tin này thì quý vị thấy là phụ nữ rất là khỏe. Số là ở bên Ấn Độ nó có một cái chị người Ấn Độ. Chị này là có bầu đã 9 tháng rồi. Khi mà chuyển bụng đẻ đó, bà sợ quá. Tại vì bà ở trong một cái khu làng rất là nhỏ, một cái cù lao của cái sông Kisma. Cô Jilava năm nay 22 tuổi, sống tại một cái ngôi làng mà quý vị nghe thấy là một cái tên dài thòn. Tên nó là Lila Kantarayan Nagada. Là một cái làng rất là nhỏ, nó là một cù lao thì đúng hơn, ở cái huyện Gaji, cách Bangalore khoảng 400 cây số về hướng Bắc. Khi mà chị Jagava này chuyển bụng đẻ đó, thì chị mới dùng một cái phao chị tự tạo lấy bởi những cái quả bầu khô. Chắc là anh Khương Nguyên hoặc là quý vị ở Việt Nam biết là cái bầu khô nó như thế nào, ở bên Ấn Độ nhiều lắm. Cố cột lại, rồi sau đó cố ôm và cố bơi. Cô nói là cô sợ lắm, tại vì khi mà cô muốn rằng là cái làng của mình nó, tại vì không có một cái trạm xá, cô cũng không muốn sinh con tại nhà, cho nên là cố gắng làm sao vượt cái con sông này một cách an toàn để mà có thể đến cái trạm xá hẳn hoi để mà sinh con. Cái con sông này đó là quý vị biết là cái nước nó sông trong cái lúc mà cô bơi nó cao lên tới nó dâng lên tới 3 mét rồi. Mà người ta nói rằng nó là ngay cả những cái tay thợ mà bơi kinh nghiệm cũng chưa chắc là dám nhảy xuống sông như thế này để mà bơi qua sông bên kia để mà đến trạm xá đẻ con. Nhưng mà cái bản tin này có một cái điều không có nói là cô này sanh con trai hay là con gái và mẹ tròn có con vuông hay không. Nhưng mà mình thấy rằng nó là đã có bầu 9 tháng mà dám bơi qua một con sông để mà đi săn như vậy đó anh Khô Nguyên.
Thì người ta, ông bà ta thường xưa, ông bà xưa thường nói á, nếu mà những người phụ nữ có bầu đó mà đi nhiều đó thì là dễ đẻ, nhưng mà cái cô này ngược lại, bơi nhiều thì có lẽ cô này sẽ đẻ mẹ tròn con vuông thôi anh Quang Hưng. Nhưng mà ý tưởng của cô này cũng rất là hay. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần tin nhận báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng thật vui. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.